Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Trang Lý Á Châu từ Phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về một số nhận định chuyên môn về thông điệp ánh sáng đức tin. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, câu 28 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng." Anh chị em thân mến, khi còn tại thế, Thánh Gioan Maria Vianney đã có lần chia sẻ rằng, con người có một điều tuyệt đẹp, đó là khả năng cầu nguyện và yêu thương. Bạn cầu nguyện, bạn yêu thương, đây chính là hạnh phúc của con người trên trái đất này. Cầu nguyện là nếm hưởng trước thiên đàng. Hãy đến cùng tôi, hãy mang lấy ách của tôi. Lặp lại lời mời gọi của Đức Chúa trong Cựu Ước, hãy đến cùng ta. Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay cũng mời gọi các môn đệ và những ai bước theo người, hãy đến lãnh nhận giáo huấn của người. Chúng ta biết rằng, mang gánh nặng nề, đó là những truyền thống vị luật nặng nề, 613 điều luật buộc, con người không sao kham nổi. Chúa Giêsu trách những người Pha-ri-sêu đã chất gánh nặng lên vai người ta. Đó là lý do tại sao người Do Thái quen gọi giáo lý truyền thụ cho học viên là gánh nặng, còn việc học viên ngân nga học thuộc lòng các bài giáo lý là ách. Chúa Giêsu mời gọi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với người. Đến với Chúa Giêsu không phải để người cất đi gánh nặng, nhưng đến với Chúa Giêsu để được nghỉ ngơi bồi dưỡng. nơi trái tim nhân hậu của người, chúng ta kín múc nguồn bình an và sức mạnh để vượt thắng những đau khổ, thất vọng và bất công trong cuộc sống. Ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là giáo huấn của Chúa Giêsu xuất phát từ toàn bộ tin mừng, tức là từ tương quan mới mà Thiên Chúa đã thiết lập với nhân loại để thực thi chương trình cứu độ. Nhận lấy ách của Chúa Giêsu chính là đón nhận tất cả sứ điệp của người và sống như người đã sống, yêu mến Chúa Cha hết lòng và yêu người thân cận như chính mình. Đáp lại lời yêu thương của Chúa, hôm nay mỗi người chúng ta cần dành một chút thời gian để lắng nghe Chúa trong thinh lặng. Hãy đặt tất cả những khó nhọc vất vả nơi trái tim nhân hậu của Chúa để nhờ người chúng ta được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Chắc chắn Chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta, nhưng luôn đồng hành và nâng đỡ mỗi khi chúng ta cần đến người. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra vẻ đẹp và lòng nhân hậu của Chúa để luôn biết chạy đến với người khi vui cũng như lúc buồn. Xin bổ sức để chúng con can đảm sống lời Chúa mỗi ngày. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Rio de Janeiro, Brazil. Các nhà thờ tại Rio de Janeiro đầy ắp người kính viếng thánh giá và ảnh Đức Mẹ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Sau khi được tôn kính tại các thành phố khác của Brazil, cây thánh giá và ảnh Đức Mẹ có Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã đến Rio de Janeiro hôm mùng 6 tháng 7 vừa qua. Thánh giá và ảnh Đức Mẹ có Ngày Quốc tế Giới Trẻ đang đi một vòng quanh các giáo xứ của Rio de Janeiro trong cuộc hành hương 16 ngày trước khi bắt đầu Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Cuộc hành hương này do Ủy ban Tổ chức Địa phương và Tổng giáo phận Rio de Janeiro tổ chức. Giáo xứ La Paz đã có vinh dự là giáo xứ đầu tiên của cuộc hành hương này. Chương trình đã kéo dài đến tận đêm khuya, với hàng ngàn các bạn trẻ tụ tập xung quanh để cầu nguyện và chạm vào các biểu tượng này. Trong phần diễn nguyện có sự tham gia của ca sĩ Martin Van Verde, một ngôi sao quốc tế của Costa Rica, và ca sĩ Ziza Fernandez, người sẽ hát trong các sự kiện chính tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Ngày thứ hai của cuộc hành hương đã diễn ra tại một nơi có nhiều kỷ niệm với chân phước giáo hoàng John Paul Đệ Nhị. Đó là tại khu ổ chùa Tijuca ở phía bắc thành phố. Tại đây, các di tích của Đức John Paul Đệ Nhị đã được trưng bày lần đầu tiên. Thánh lễ chào đón thánh giá và ảnh Đức Mẹ của Ngày Quốc tế Giới Trẻ do Đức Tổng giám mục Orani Tempesta của Tổng giáo phận Rio de Janeiro chủ sự, với sự hiện diện của Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân là Đức Hồng Y Stanislaw Rinko. Nhà thờ đầy những lá cờ miêu tả phương châm Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm nay, đó là với Đức Maria, chúng ta là môn đệ và nhà truyền giáo cho Chúa Giêsu Kitô. Đức Hồng Irinco tuyên bố rằng, niềm vui lớn nhất trong chuyến đi của Ngài tới Brazil là gặp một cộng đồng đức tin hạnh phúc và sôi nổi. Ngài nói, Đức Thánh Cha Francisco nói với chúng ta rằng, có một trái tim trẻ là chìa khóa để có đức tin. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sắp bắt đầu, chúng ta hãy xin Đức Mẹ cầu bầu cho biến cố này trổ sinh các hoa trái thiêng liêng. Chúng ta biết rằng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới không được thực hiện chỉ bởi bàn tay con người, nhưng đó là một ân sủng từ trên cao. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, thanh niên phải vươn lên những tầm cao, và Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng, những người trẻ nên dành cuộc sống của họ để đạt đến những điều cao cả. Trên tất cả chúng ta hãy tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Tin Vatican. Giáo hội tưởng nhớ những người sống trên biển trong ngày Chúa Nhật Hàng Hải. Ngày Chúa Nhật Hàng Hải được Tòa Thánh tổ chức hàng năm vào Chúa Nhật thứ hai trong tháng 7 để tưởng nhớ, cầu nguyện và ghi ơn những người làm việc trên biển cả để phục vụ cộng đồng thế giới, cũng như bày tỏ lòng biết ơn các tình nguyện viên và các tông đồ biển khơi hoạt động tại nhiều bến cảng trên khắp thế giới. Năm nay, ngày Chúa Nhật Hàng Hải nhằm ngày 14 tháng 7. Đức Hồng Y Antonio Maria Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ cho Người Di Dân và Du Mục, cho biết, một hiệp định mới nhằm cải thiện điều kiện sống của những người làm việc trên biển sẽ có hiệu lực vào tháng 8 sắp tới. Trên thế giới có khoảng 1,5 triệu người chịu trách nhiệm vận chuyển hầu hết những gì chúng ta đang có. Họ làm việc trên khoảng 100,000 con tàu. Công việc của một thuyền viên, một ngư phủ hay thủy thủ là không dễ dàng. Làm việc trên biển nghĩa là phải đối mặt với hàng ngàn nguy hiểm cũng như cảm thấy cô đơn và chịu nhiều áp lực. Giáo hội cung cấp sự trợ giúp thông qua các trung tâm sau biển. Các trung tâm mục vụ này có mặt tại hơn 360 bến cảng trên toàn thế giới. Những trung tâm này không phải dễ dàng có được, ở thời điểm mà việc bảo vệ hàng hóa được coi trọng hơn bảo vệ quyền cá nhân của con người. Hồi cuối tháng 11 năm 2012, trong cuộc gặp gỡ các nhân viên mục vụ làm việc với những người sống trên biển, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã lên tiếng cảnh báo. Thế giới của biển khơi, với sự di chuyển liên tục của con người ngày nay, phải tính đến những hoạt động phức tạp của toàn cầu hóa, và, thật không may, phải hiểu được những tình trạng bất công, đặc biệt là khi thủy thủ đoàn của con tàu bị hạn chế lên bờ, khi họ bị bỏ rơi hoàn toàn cùng với con tàu của họ, khi họ có nguy cơ bị hải tặc tấn công và bị thiệt hại do việc đánh cá bất hợp pháp. Ngày Chủ nhật hàng hải năm nay rất đặc biệt, vì trong tháng 8, Hiệp định về lao động hàng hải của Tổ chức Lao động Quốc tế sẽ có hiệu lực. Hiệp định này đã được Tổ chức Lao động Quốc tế thông qua vào năm 2006 và được phê chuẩn bởi 30 quốc gia thành viên của Văn phòng Lao động Quốc tế, có nghĩa là nó có tính ràng buộc ở cấp quốc tế. Do đó không ngạc nhiên rằng sứ điệp ngày Chủ nhật hàng hải năm nay của Hội đồng Tòa Thánh về chăm sóc mục vụ cho người di dân và du mục nhấn mạnh đến việc phê chuẩn và buộc phải thực thi hiệp định quan trọng này. Sứ điệp xem hiệp định này là ngọn hải đăng hy vọng soi tỏ trong đêm tối của những vấn đề và những khó khăn mà người đi biển gặp phải. Hội đồng Tòa Thánh đặc biệt kêu gọi các chính phủ bảo đảm rằng các điểm nêu ra trong tài liệu sẽ không là những con chữ chết. Là những tông đồ của biển khơi, chúng tôi chào đón hiệp định sẽ có hiệu lực và tin tưởng hy vọng sẽ thấy đời sống của người đi biển được cải thiện. Nhưng đồng thời chúng tôi vẫn thận trọng và bày tỏ sự lo lắng của mình về việc các thủy thủ làm việc trên tàu cũng được quyền sử dụng các tiện nghi và dịch vụ trên bờ để bảo đảm sức khỏe và hạnh phúc của mình. Tòa Thánh Vatican nhắc lại rằng, các quốc gia phải có trách nhiệm cụ thể đối với các thủy thủ cập bến cảng của mình. Tòa Thánh cũng khuyến khích các nhà chức trách ở cảng đưa ra một hệ thống thuế cảng, ngoài các hình thức tài chính khác, để cung cấp một cơ chế đáng tin cậy, hầu trợ giúp các dịch vụ phúc lợi xã hội bền vững tại bến cảng. Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh kết luận, chúng ta hãy xin Mẹ Maria là ngôi sao biển, soi sáng và đồng hành với chúng ta trong sứ vụ nâng đỡ các tín hữu được kêu gọi làm chứng cho đời sống Kitô hữu trong thế giới hàng hải. Tiên giáo hội tại Ấn Độ. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ lên án vụ hãm hiếp tập thể một nữ tu. Đức Hồng Y Oswald Gracias của Tổng giáo phận Mumbai và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ đã lên án vụ một nhóm Ấn giáo cực đoan đã hãm hiếp một nữ tu ở bang Orissa, phía đông Ấn Độ. Ngài nói, tôi cực lực lên án vụ hãm hiếp tập thể một nữ tu trẻ. Vụ hãm hiếp này là chủ nghĩa khủng bố cả về thể lý lẫn tinh thần. Vụ tấn công vào một nữ tu trẻ của chúng tôi là hành động tàn ác gây đau thương cho người đã tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Hãm hiếp là một tội ác đáng ghê tởm và là một sự vi phạm độc ác chống lại danh dự của một nữ tu và phản ánh tình trạng thê thảm của phụ nữ trong xã hội, trong cộng đồng và đất nước chúng ta. Người Công giáo tại Orissa hết sức phẫn nộ vì một nữ tu 28 tuổi thuộc dòng thừa sai Francisco của Thánh Giuse đang theo học tại Chennai thuộc bang Orissa đã bị bắt cóc tại Kandamal, một quận trong tỉnh Orissa, và bị hãm hiếp trong vòng một tuần lễ, từ ngày mùng 5 đến ngày 11 tháng 7 vừa qua. Ngày 13 tháng 7, sau khi được thả, chị đã báo cáo với cảnh sát, và sau đó có hai tên đã bị bắt. Đây không phải là lần đầu tiên một nữ tu công giáo bị bắt cóc và bị hãm hiếp. Tháng 8 năm 2008, nữ tu Meena Bawa, 30 tuổi, đã bị 22 người Ấn giáo cực đoan hãm hiếp. Cảnh sát bắt được cả 22 tên, nhưng 17 tên đã được tại ngoại hầu tra ngay tức khắc. Và đến nay, sau gần 5 năm, theo Đức Hồng Y Oswald Gracias, phiên tòa xử 22 tên này vẫn chưa xảy ra.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một số nhận định chuyên môn về thông điệp ánh sáng đức tin do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp Đức Thánh Cha Francisco công bố thông điệp đầu tiên của Ngài, tạp chí America có yêu cầu một số nhà thần học và lãnh đạo giáo hội tại Hoa Kỳ viết lời bình luận. Năm vị sau đây đã đáp lại lời yêu cầu này, đó là Drew Christiansen, Robert Inbelli, Jim Martin, Peter Boland và Christiana Bebbar. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe tiếp hai nhận định cuối cùng của các tác giả Peter Boland và Christiana Bebbar qua phần tổng hợp của Vũ Văn A. Linh mục Peter Boland, dòng tên, là cha phó nhà thờ Chúa Ba Ngôi ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đặc biệt lưu ý tới số 57 của Lumen Fidei, là số cho rằng đức tin không phải là ánh sáng xóa tan bóng tối, mà là ngọn đèn dẫn lối ta đi trong đêm và đủ cho suốt hành trình. Ta cũng có thể nói như thế về chính thông điệp. Vì thông điệp này quả là ánh sáng cho giáo hội, và do đó cho cả nhân loại, không phải vì nó xóa bỏ mọi thách đố đối với niềm tin, mà vì nó cho thấy đức tin của giáo hội sẵn sàng đối mặt với các thách đố đó. Cách riêng Lumen Fidei sẵn sàng giáp mặt với ba thách đố sau đây. Thứ nhất, đức tin là một kế hoạch chống đỡ. Những người đặt ra thách đố này coi đức tin như một chất trét để trám các lỗ hổng giữa cảm nghiệm và giải thích khoa học. Họ cho rằng thời gian và nghiên cứu sâu sắc cuối cùng sẽ cho thấy đức tin là điều không cần thiết, nếu không muốn nói là nguy hiểm. Phần mình, Luhmann Fidei một mặt nhấn mạnh tới tầm quan trọng của nhận thức và chân lý. Vì không có các giá trị này, ta không thể đứng vững, ta không thể tiến tới. Nhưng mặt khác, nhận ra một mất trí nhớ vĩ đại trong thế giới hiện đại. Vì theo thông điệp này, các vấn đề về chân lý và nhận thức, xét trong nền tảng, chính là các vấn đề về ký ức, vì chúng liên hệ tới điều gì đó có trước chúng ta. Mồi cho ngọn lửa âm ỉ của ký ức cá nhân và ký ức giáo hội cháy lên qua cầu nguyện và bí tích sẽ kết hợp chúng ta, trở nên không những một tế bào liên kết các giây phút rời rạc của thực tại, mà là chất cốt của chính thực tại, chỉ đường tiến tới tương lai bằng cách đặt cơ sở vững chắc trong quá khứ. Cho dù đức tin không phải là một kế hoạch hỗ trợ đi, thì thách đố thứ hai cũng cho rằng nó chỉ là một theo đuổi cá nhân. Thách đố này, một thách đố phát sinh từ phong trào, tâm linh chứ không tôn giáo, và đức tin đòi chúng ta vâng lời tối mặt, gặp được câu trả lời mạnh mẽ từ Luhmann Fidei. Trong khi nhắc nhở độc giả nhớ rằng, đức tin không phải là chuyện tư riêng, một ý niệm hoàn toàn cá nhân chủ nghĩa, hay ý kiến bản thân. Thông điệp nối kết đời sống đức tin với việc nhìn và nghe, để kết luận rằng, đức tin nhằm tìm cách phát biểu thành lời và được công bố. Đức tin nhận biết cho việc nhìn và nghe này, khiến mắt và tai ta tập chú vào cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, một cuộc gặp gỡ được duy trì sống động trong chủ thể tưởng niệm duy nhất kia là giáo hội. Như thế, giáo hội làm sắc cái nhìn, cái nghe và cái nhớ của cá nhân, tức đức tin của cá nhân, y hệt như cá nhân làm sắc những thứ ấy nơi giáo hội. Cuối cùng, Luhmann Fidei ngỏ lời với những ai cho rằng, đức tin chỉ là vấn đề nội bộ của giáo hội. Ngược lại thì có, giống như giáo hội, đức tin đặt chúng ta vào cuộc hành trình, nó làm khảo hữu việc làm chứng và đối thoại với mọi người. Mục đích của cuộc đối thoại này phải là sự nên một mà Chúa Giêsu từng cầu xin trong Tin Mừng Gioan chương 17. Vì như lời Thánh Lê-ô cả, nếu đức tin không là một, thì nó không phải là đức tin. Điều này kêu gọi nhiều hơn cả đại kết. Nó đòi sự hợp nhất của toàn thể nhân loại trong tình anh em. Một tình anh em không dựa hoàn toàn vào bình đẳng, mà dựa vào cha chung làm nền tảng tối hậu. Ánh sáng đức tin, thứ ánh sáng làm tên và làm nội dung cho Luhmann Fidei, không như những tia sáng nhỏ nhoi chiếu sáng những khoảnh khắc mâu quà, chứ không có khả năng chiếu rọi đường đi. Những tia sáng nhỏ nhoi này may ra chỉ giải quyết được một số thách đố trong nhất thời để rồi sau đó tàn lụi. Còn ánh sáng đức tin, như được trình bày trong Luhmann Fidei, cho thấy cả con đường vượt qua các thách thức này và quá cả bên kia chúng nữa. Một con đường mà giáo hội phải bước qua, không ngừng lữ thử. Và cuối cùng là nhận định của Christiana Beppa. Christiana Beppa, một phụ tá giáo sư thần học, khoa học và đạo đức học tại Đại học Fordham, New York, cho rằng dù những tham chiếu về Nietzsche, Justin Tử Đạo và Dostoevsky có cho thấy văn phong của Đức Benedicto XVI và các chủ đề như tương quan, thiện ích chung, kinh tế và tạo dựng có sắc thái của Đức Francisco, nhưng ta không nên đọc Luhmann Fidei trong não trạng đó. Vì thông điệp không phải là một văn kiện vụn vặt, dù được viết bởi một ủy ban đi chăng nữa, nó vẫn có sự thống nhất của một tiếng nói có thẩm quyền. Đồng nhất và đồng thanh là các chủ đề quan trọng trong Luhmann Fidei, một thông điệp cố gắng khẳng định rằng ánh sáng đức tin là ánh sáng độc đáo vì nó có khả năng chiếu soi mọi khía cạnh của đời người. Hiểu rõ các thực tại này, thông điệp ưu tư đối với cuộc khủng hoảng chân lý của thời ta và chủ nghĩa duy tương đối một chủ nghĩa hiện đang hết sức thách thức câu hỏi về Thiên Chúa. Nó nhấn mạnh sự quan trọng của tầm phúc âm hóa. Nó đặc biệt cho thấy khoa học và đức tin bổ túc cho nhau, bằng cách kích thích sự bỡ ngỡ trước màu nhiệm sâu thẳm của tạo dựng. Đức tin mở rộng các chân trời của lý trí, để nó dõi một ánh sáng lớn hơn trên thế giới, vốn tự bộc lộ mình cho các tìm hiểu của khoa học. Nhưng thông điệp cũng khiến người ta tự hỏi, đồng thanh và đồng nhất nói về đức tin có nghĩa gì trong một thời điểm giáo hội hoàng vũ càng ngày càng ý thức được tính đa dạng trong nội bộ của chính mình. Hai vấn đề sau đây đáng được xem xét thêm. Thứ nhất, thông điệp coi sự thật của giáo hội như một cố gắng thẳng thắn và đồng thanh. Trong cách nhìn này, chân lý có tính huấn quyền. Qua các tông đồ, huấn quyền bảo đảm sự tiếp xúc của ta với nguồn nguyên khởi và nhờ thế cung cấp cho ta sự chắc chắn có thể vươn tới lời của Chúa Kitô trong sự toàn vẹn của nó. Cái nhìn này không hề là cái nhìn mới lạ, nhưng nó vẫn đáng lưu ý trong ngữ cảnh những cuộc tranh luận liên tục về vai trò và thế giá của thần học gia so với huấn quyền phỏng trật. Thứ hai, phải hiểu sự hợp nhất công giáo ra sao. Dĩ nhiên, Lumen Fidei cho rằng, phụng vụ các bí tích, chứng tá thánh kinh, các kinh nguyện và tuyên xưng đức tin là những phương thế giáo hội dùng để duy trì và truyền bá chủ trương nền tảng, cho rằng lịch sử của Chúa Giê-xu hoàn toàn cho thấy sự đáng tin của Thiên Chúa. Những thứ ấy bền vững qua mọi không gian và thời gian, và là những nguồn căn bản của việc hợp nhất trong đạo Công giáo. Nhưng hình ảnh hợp nhất trong giáo hội hoàng phủ là hình ảnh nào? Đây là câu hỏi quan trọng và phức tạp. Giáo hội có thể hợp nhất trong đức tin, nhưng nhất định giáo hội không độc giả trong thực hành hay trong hiến pháp của mình. Như thế, làm thế nào lòng tính đa dạng trong cảm nghiệm nhân bản của giáo hội hoàng cầu và đa nguyên này vào các phát biểu đồng thanh của huấn quyền? Câu hỏi này xem ra không được Lumen Fidei bàn tới. Nó thường chỉ nhấn mạnh tới tính hợp nhất của giáo hội mà làm ngờ tính đa phức. Điều này là một đáng tiếc, vì hợp nhất không thể giản lược thành độc giả. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là hai nhận định chuyên môn về thông điệp ánh sáng đức tin của Peter Bolland và Christiana Dabba qua phần tổng hợp của Vũ Văn An. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào khoảng thượng tuần tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Vũ Luận đã gây trận mưa đá trong dư luận với công văn số 2998 có nội dung như sau. Đề nghị Chủ tịch tỉnh chỉ đạo báo chí khi đưa tin tiêu cực, thì hôm nay khi ban hành thông tư 24 sửa đổi bổ sung đối tượng ưu tiên của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Trong đó, bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 sẽ được cộng 2 điểm khi đi thi đại học. Quy định này lại gây nhiều tranh cãi vì tính bất khả thi của nó. Vì sao trong xã hội Việt Nam hiện nay có khá nhiều chính sách trời ơi, nhiều văn bản nói nghe cho vui được ban hành cách tùy tiện như thế? Qua bài viết Mẹ Việt Nam anh hùng được cộng điểm thi đại học và chuyện chính sách máy lạnh của tác giả Phạm Nguyễn đăng trên trang mạng giáo dục.net, chúng ta có thể hiểu được nguyên nhân sâu xa của vấn nạn vừa nêu trên. Thông tư số 24 sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, hệ chính quy vừa được Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành đã được dư luận gọi là chuyện khó tin nhưng có thật. Theo thông tư này, bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng
trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 khi đi thi đại học sẽ được cộng 2 điểm ưu tiên. Đọc tin này, nhiều người ngửa cổ lên trời mà than rằng, từ ngày có quy chế đến nay còn chẳng tìm được con của mẹ Việt Nam anh hùng nào đi thi, chứ nói gì đến mẹ. Người khác lại đùa rằng, chắc Bộ Giáo dục Đào tạo định viết là cháu nội, cháu ngoại, mẹ Việt Nam anh hùng, nhưng cậu đánh máy lại quên sót mất cụm từ đầu. Tuy nhiên, không còn là dự thảo. Văn bản đã giấy trắng mực đen và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 8 tới, nên Bộ Giáo dục và Đào tạo không thể đổ cho lỗi của cậu đánh máy hay một nguyên nhân gì khác được. Và dù lãnh đạo bộ có giải thích thế nào, có bao biện là để phòng xa đi nữa, thì với thực tế sờ sờ ra đó, người ta cũng không thể dùng từ nào khác ngoài từ ẩu và máy móc để nhận xét. Thực ra nói vụ việc trên là chuyện khó tin nhưng có thật, nhưng dư luận gần đây cũng đã quá quen với những chính sách trời ơi, chính sách máy lạnh, bất khả thi rồi, nên chẳng còn hơi sức đâu mà ngạc nhiên nữa. Việc các bà mẹ Việt Nam anh hùng được các nhà soạn luật Bộ Giáo dục Đào tạo ưu tiên cộng 2 điểm khi đi thi đại học, cũng đại loại giống như chuyện Bộ Công an đề xuất phạt 1 triệu đồng nếu đuổi vợ ra ngoài trời mưa. Chuyện Bộ Nông nghiệp cấm ván thịt sau 8 giờ giết mổ. Chuyện Bộ Giao thông đề nghị phạt xe không chính chủ. Chuyện Bộ Xây dựng cấm kiến trúc nhại pháp, vân vân và vân vân. Còn nhớ cách đây hơn một năm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm một việc chưa từng có tiền lệ là không chấp nhận cho trình ra kỳ họp Quốc hội 2 dự án luật việc làm và luật hộ tịch đã có trong chương trình. Lý do đơn giản là vì chất lượng soạn thảo các dự án luật này chưa đạt yêu cầu, các chính sách chưa được làm rõ. Quyết định trên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là việc cực chẳng đã, nhưng lại là điều rất cần thiết. Việc làm này có thể xác lập tính kỷ luật cao hơn, cũng như những đòi hỏi mới cho quy trình soạn thảo văn bản pháp luật. Cứ nhìn vào cách soạn thảo hai văn bản pháp luật nói trên, chúng ta sẽ thấy đó là quá trình cố gắng đi tìm nội hàm cho những cái tên văn bản luật đã có sẵn, chứ không phải là soạn luật để giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống. Về nguyên tắc, chúng ta phải nhận biết vấn đề của cuộc sống trước, rồi mới bắt đầu làm luật sau. Mọi vấn đề phát sinh trong cuộc sống đều có nguyên nhân của nó. Mọi nguyên nhân đều phải có được một giải pháp để xử lý. Giải pháp đó được gọi là chính sách. Không rõ chính sách thì không thể soạn thảo ra văn bản pháp luật phù hợp. Chính vì thế, tìm hiểu nhu cầu, khảo sát thực tiễn trước khi ban hành luật, hay còn gọi là phân tích chính sách, chính là công đoạn đầu tiên trong quy trình luật pháp ở nhiều nước. Đầu có xuôi, đuôi mới lọt. Chỉ khi đã nhận biết và tìm hiểu kỹ lưỡng các vấn đề của cuộc sống đang đặt ra mới có thể soạn thảo ra những đạo luật thích hợp. Tuy nhiên, ở nước ta, việc này chưa được coi trọng. Khi các cơ quan lập dự kiến chương trình xây dựng chính sách, pháp lệnh, các yếu tố của phân tích chính sách chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ, và chủ yếu giải thích sự cần thiết của danh sách các văn bản với lời lẽ chung chung, nhằm mục đích giữ chỗ để có kinh phí triển khai hoạt động. Thậm chí, người ta thấy cần ban hành luật vì ngành họ có luật, thì ngành ta cũng phải có luật. Khi gặp những thất bại trong việc đề xuất, ban hành hay triển khai một chính sách nào đó, những tác giả của chúng thường hay thắc mắc là, tại sao một chính sách có mục đích tốt đẹp đến như vậy mà lại bị tẩy chay, lại không thể thành hiện thực? Câu trả lời là do sự quan liêu của đề xuất của chính sách, là khoảng cách giữa nó và cuộc sống. Chính sách ấy không từ thực tế cuộc sống mà ra, nên nó không thể đi vào cuộc sống mà cứ chạy song song với cuộc sống. Hệ quả của việc này thì ai cũng rõ, đó là tình trạng luật cần thì không có, luật có thì không cần. Có cả một rừng luật mà nhiều khi xã hội vẫn phải dùng đến luật. Các dự thảo thì nhiều, phải soạn đi soạn lại mà vẫn không nên hồn. Ban hành rồi thì liên tục bổ sung, chỉnh sửa. Có quá nhiều luật khung, luật ống, luật treo kém chất lượng, vừa đưa vào thực hiện đã bị chết yểu. Một câu chuyện khác. Cuối năm 2012, Bộ Giao thông Vận tải đã cùng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam ký một thỏa thuận hợp tác với mục tiêu chính là để phối hợp nâng cao chất lượng, tạo sự đồng thuận cao trong dư luận xã hội đối với các chương trình, đề án, chính sách của bộ luật này. Chia sẻ tại lễ ký kết, Bộ trưởng Đinh La Thăng than rằng, cứ mỗi lần bộ ông đề xuất chính sách hoặc ban hành chính sách là y như rằng dư luận phản ứng rất mạnh, mạnh đến mức có lần ông phải gọi đó là những trận mưa đá dư luận. Và ông kỳ vọng điểm yếu đó sẽ được khắc phục sau thỏa thuận hợp tác nêu trên. Có thể nói, trong tình trạng nhiễu luật ở Việt Nam ta ngày một nhiều và gây nhiều phản ứng, phản cảm của xã hội, thì việc Bộ Giao thông Vận tải nỗ lực tìm thầy, tìm thuốc để cứu chữa căn bệnh thiếu sự đồng thuận xã hội thật sự là điều đáng mừng, đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, để một chính sách đi vào cuộc sống, tránh được những cơn mưa đá dư luận, thì nếu chỉ dừng ở mức để tránh bị hiểu lầm một cách phiến diện chưa chính xác, như ông Thăng đã nói, và để tăng cường trao đổi và thẩm định phản biện, như ông Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã hy vọng mà thôi, thì e rằng chưa đủ. Và nói thẳng ra thì, đó chỉ mới là cách để PR phòng chống khủng hoảng dư luận, chứ chưa đi sâu vào vấn đề tồn tại. Hãy đặt câu hỏi là, những cơn mưa đá ấy từ đâu đến? Sự yếu kém trong việc tuyên truyền, giải thích pháp luật chỉ là một khía cạnh và là bề nổi. Điều căn bản khiến những chính sách, quyết sách ấy vấp phải sự phản ứng của dư luận là bởi chúng không xuất phát từ cuộc sống, không phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của cuộc sống của người dân. Hãy tìm đến nguồn của cơn mưa mà tìm giải pháp. Để có một chính sách phù hợp với yêu cầu của cuộc sống, khâu quan trọng nhất chính là lắng nghe ý kiến của người dân, điều tra, khảo sát, thu nhập thông tin, dữ liệu từ thực tế làm cơ sở cho việc nghiên cứu, hình thành chính sách. Phản biện chỉ là một khâu trong quá trình này. Và trên hết, người làm chính sách còn phải có cái tâm vì dân, vì nước. Khi nào còn ý nghĩ mình đúng, chỉ tại dân hiểu sai, thì những cơn mưa ấy sẽ vẫn còn, thậm chí bão sẽ xuất hiện. Trở lại với những nghị định, thông tư chậm, ẩu và đoạn nêu trên, trách người soạn luật thì cũng cần phải trách người kiểm soát, thẩm định, kiểm tra văn bản pháp luật. Người soạn thảo đã ẩu, thiếu trình độ đã đành, nhưng còn bộ phận ra soát và người ký thì đi đâu? Họ đã đọc chưa? Nếu đọc rồi, thì chẳng lẽ lại làm ngơ? Người ta bảo, chuyện này phải bắt thang lên hỏi Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp đang ở đâu và làm gì mà không tuyết còi với những văn bản trên trời này? Hỏi xong, lại tự mình hỏi một câu rằng, liệu các bác ấy có, cũng đang ngồi máy lạnh mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, dạy và nhất là để cho con cái được trưởng thành. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này, nhưng bàn về những giá trị đạo đức nền tảng mà cha mẹ cần phải truyền đạt cho con cái. Sách Talmud, quyển sách thu thập các truyền thuyết và luật pháp của người Do Thái, được viết ra cách đây trên 15 thế kỷ, kể ra 5 điều mà cha mẹ phải dạy cho con cái. Thứ nhất, cha mẹ cần phải đưa con cái đi vào giao ước thiêng liêng với Thiên Chúa. Thứ hai, cha mẹ phải cung cấp cho con cái một nền giáo dục đầy đủ, nghĩa là phải tạo điều kiện để chúng có thể học hỏi và lớn lên về mặt tri thức. Thứ ba, cha mẹ phải dạy cho con cái một nghề, nghĩa là giúp chúng tìm được một phương tiện để sinh sống. Thứ tư, cha mẹ phải tìm cho con cái một người phối ngẫu xứng đáng. Với ít nhiều thích nghi, bốn điều cơ bản trên đây vẫn còn có giá trị cho thời đại ngày nay. Riêng điều thứ năm mà sách Talmud đòi hỏi nơi cha mẹ, xem ra có vẻ khác thường. Sách này viết rằng, cha mẹ phải dạy cho con cái biết bơi lội. Đây là một đòi hỏi quan trọng nhất trong cuộc sống. Thật thế, giữa dòng đời, không ai có thể bơi lội thế cho người khác. Không ai có thể sống thay cho người khác. Như vậy, dạy cho con cái biết bơi lội ở đây có nghĩa là truyền đạt cho con cái những phương thế để chúng tự mình đối đầu với những thách đố hơi nghịch cảnh trong cuộc sống. Bởi lẽ biết bơi lội có nghĩa là có thể sống còn trong một vùng đất xa lạ và đôi khi thù nghịch là khác. Và để dạy cho con cái biết bơi lội, cha mẹ cần phải biết vừa nắm lại vừa thả. Khi con cái chưa biết bơi, đẩy nó ra giữa dòng sông là nhận chìm nó vào vực thẳm. Nhưng cứ giữ lấy nó mãi trong vòng tay, đứa con cũng sẽ không bao giờ biết bơi lội. Đây là hình ảnh có thể giúp cho cha mẹ thấy được trách nhiệm của họ trong việc dạy dỗ cho con cái nên người. Một mặt, họ cần phải uốn nắn, đào luyện con cái. Mặt khác, họ cũng cần phải có đủ can đảm để cho con cái ra đi, sống lấy cuộc sống của chúng. Một tâm lý gia người Mỹ đã nói một cách chí lý về trách nhiệm của cha mẹ như sau. Nhu cầu của cha mẹ là để cho con cái cần đến mình. Còn nhu cầu của con cái là không cần đến cha mẹ nữa. Sau khi đã thay tả cho con và băng bó những vết trầy trụa trên người con cái, sau khi săn sóc chúng mỗi khi chúng đau yếu, sau khi đã hướng dẫn chúng trong từng bước học tập, sau khi ôm ấp vỗ về chúng mỗi khi chúng lo âu sợ hãi, sau khi đã cổ võ chúng mỗi khi chúng học hành tấn tới, sau khi đã khóc lóc và vui mừng với những buồn vui của chúng, sau khi đã đầu tư thời giờ, tiền của và nhất là tình yêu cho chúng, thật khó cho cha mẹ để chấp nhận rằng đứa con bé bỏng của họ giờ đây đã trở thành một con người trưởng thành. Thi sĩ Kalin Gibran đã nhắn nhủ các bậc cha mẹ như sau. Con cái của các bạn không phải là con cái của các bạn. Chúng đến xuyên qua các bạn, chứ không từ các bạn. Và cho dẫu chúng ở với các bạn, chúng vẫn không thuộc về các bạn. Cha mẹ nào ý thức được chức năng cao cả của mình cũng đều phải nhận chân rằng
trách nhiệm của họ là giúp cho con cái đủ lông đủ cánh để lìa tổ ấm và sống cuộc sống tự lập của chúng. Một nhà hiền triết nọ ra trước cổng làng và định ngồi đó để thiền niệm suốt đêm. Ông chưa kịp yên vị thì có một người dân làng chạy đến yêu cầu ông. Xin ông trao cho tôi viên đá quý. Nhà hiền triết hỏi lại. Viên đá quý nào? Người dân làng kể. Tối qua, vị tiên tri hiện ra với tôi trong một giấc mơ và nói với tôi rằng nếu tôi ra trước cổng làng vào lúc chiều tà, tôi sẽ gặp một nhà hiền triết. Nhà hiền triết sẽ tặng cho tôi một viên đá quý và tôi sẽ trở nên giàu có suốt đời. Nhà hiền triết cho tay vào bị tìm kiếm. Một lúc sau, ông rút ra một viên đá, trao cho người dân làng và nói, cách đây mấy hôm, ta đã nhặt được viên đá này trong rừng. Chắc đây là viên đá mà người muốn có. Người dân làng đón nhận viên đá và rất đỗi vui mừng, bởi vì nó là một viên kim cương, và có lẽ là viên kim cương lớn nhất thế giới. Người đó cầm lấy viên kim cương và hớn hở ra về. Nhưng suốt đêm hôm đó, ôm lấy viên kim cương trong lòng, ông trăn trở mãi mà không tài nào chợp mắt được. Ngày hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, người dân làng cầm viên kim cương ra trả lại cho nhà hiền triết. Ông nài nỉ nhà hiền triết. Xin ngài cho tôi thứ của cái nào đã khiến cho ngài có thể cho đi viên kim cương này một cách dễ dàng. Món quà quý giá nhất mà cha mẹ có thể trao tặng cho con cái họ không phải là của cải, ngọc ngà, châu báu, mà chính là can đảm và tin tưởng để cho chúng được ra đi, sống cuộc sống của chúng. Kể từ lúc đứa con chào đời, cha mẹ đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày nó sẽ lớn lên và ra đi. Do đó, ngay từ ngày đứa con mở mắt chào đời, cha mẹ cần phải tự hỏi, tôi phải cho con tôi những đức tính nào, những giá trị nào, những lý tưởng nào, những nguyên tắc nào, những ưu tiên nào, để khi lớn lên, nó lấy đó làm hành trang cho cuộc sống của nó. Chắc chắn cha mẹ nào cũng có câu trả lời giống nhau. Họ muốn cho con cái mình nên người trưởng thành. Một con người trưởng thành trước hết là người biết làm việc. Tiền rừng bạc bể sẽ không mang lại hạnh phúc cho con người nếu nó chỉ biết hưởng thụ mà không làm việc. Một người đàn ông nọ suốt một cuộc đời sống trong nhung lụa, không lay một ngón tay để biết thế nào là lao động. Chết xuống, thấy mình được đưa vào một nơi đầy lạc thú. Một người giúp việc đến nói với người đó. Ông đang ở trong một nơi mà không phải làm việc gì, nhưng vẫn có đủ mọi thức ăn, giải trí và thú vui. Đây quả là nơi mà, lúc còn sống, người đàn ông hằng mơ ước. Nhưng một ngày nọ, ông bắt đầu ngán ngẩm vì cuộc sống nhàn rỗi. Ông gọi một người giúp việc đến và nói, tôi chán ngấy với cuộc sống này rồi, tôi cần có việc làm, việc gì cũng được, miễn là có việc làm. Nhưng người giúp việc lắc đầu nói, thưa ông, tôi rất lấy làm tiếc để báo cho ông biết rằng, ở đây chỉ có một điều mà chúng tôi không thể cung cấp cho ông được, là việc làm. Người đàn ông thốt lên, vậy thì khủng khiếp quá. Hóa ra tôi đang ở hỏa ngục à? Người giúp việc nghiêm nghị nói, đúng thế ạ. Làm việc, nhất là làm việc để tự lực cánh sinh. Đó là một trong những nét cơ bản nhất của một con người trưởng thành mà cha mẹ cần phải dạy cho con cái. Chúng tôi sẽ tiếp tục bàn đến những nét của một con người trưởng thành trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Mai muôn đời yêu dấu chung con gần xa, tháng năm đời con sống chưa chán lời ca, có ơn tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Như nước mưa tan trong biển khơi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người.
Quý vị và các bạn thân mến, có một ông vua rất giàu có, nhưng chỉ có một cô con gái duy nhất, vừa nhan sắc lại vừa tài đức. Vì thế, nhà vua muốn gả công chúa cho một thanh niên đức hạnh, biết yêu thương nàng và có thể kế vị vua sau này. Lệnh vua được truyền đi và các thanh niên thuộc hàng quý tộc, con nhà phú hộ lần lượt đến ý kiến nhà vua. Nhưng tất cả đều bị từ chối, vì các thanh niên ấy đều là những người kiêu căng, ham danh vọng và tiền bạc, quen thói, nhàn hạ và biếng nhác. Sau cùng, nhà vua quyết định tìm cho công chúa một nhân công biết chịu khó làm việc, ngay thật và hiền lành. Một hôm, nhà vua đi ngang qua một căn nhà đang xây. Trong số những người thợ, có một anh thanh niên vừa ý nhà vua nhất. Ngài đến gần hỏi chủ nhân của căn nhà, thì được biết anh chàng thanh niên đó đang làm việc không công để trả nợ cho cha. Nghe thế, nhà vua động lòng thương và cảm phục lòng hiếu thảo của chàng thanh niên, nên tình nguyện trả hết món nợ của thân phụ anh và đưa anh về đền vua, nhưng không một lời phân trần gì với anh cả. Sáng hôm sau, người thanh niên thợ hồ được sửa soạn chỉnh tề như một quận công vào chầu vua. Lúc bấy giờ, nhà vua phán bảo với anh ta rằng: "Ta nghe biết về ngươi và ta muốn tặng công chúa làm vợ ngươi. Nếu ngươi ưng thuận thì sẽ hạnh phúc cho ngươi, còn nếu không, ta sẽ ra lệnh giết ngươi." Chàng thanh niên bị dồn vào bước đường cùng nên đành nhận lời. Chàng chỉ phân vân, không biết tại sao nhà vua lại cưỡng ép chàng lấy con gái nhà vua như thế, phải chăng vì cô ta xấu xí tật nguyền? Do suy nghĩ như thế, nên đến ngày lễ cưới, cả triều đình vui mừng, tiệc tùng kéo dài cả một tuần lễ, duy chỉ có mình anh ta là lo lắng, áy náy và buồn phiền. Sau mấy tháng trời sống chung với công chúa, chàng thanh niên lại xin vua mở tiệc hiết đãi cả triều đình. Mọi người ngạc nhiên hỏi, tại sao hôm lễ cưới chàng buồn rầu mà nay lại vui sướng như thế? Lúc bấy giờ chàng thanh niên đáp, trước đây nhà vua đã cưỡng ép tôi lấy công chúa làm vợ, và còn đe dọa giết tôi nếu tôi từ chối, nên tôi nghi ngờ mưu kế của nhà vua. Nhưng sau những ngày chung sống với công chúa, tôi khám phá ra nàng là cả một kho tàng quý giá mà nhà vua muốn ban tặng cho tôi cách nhân không. Thật là một vinh dự cho tôi khi được nhận công chúa làm vợ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể ví công chúa trong câu chuyện trên đây như là biểu hiện cho giá trị và tầm quan trọng của luật luân lý. Nhiều khi chúng ta có ác cảm với lề luật, xem như bị bó buộc và áp đặt cách nặng nề. Nhưng với thời gian và qua kinh nghiệm sống, chúng ta mới khám phá ra lợi ích vô song của lề luật. Mục đích của luật luân lý dẫn đưa chúng ta tiến tới hạnh phúc và an bình tâm hồn. Luân lý vốn là diều kích nền tảng mà con người không thể tránh né hoặc loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống. Không thể sống cho ra người mà không mang tới chuẩn mực luân lý. Người biết sống theo những đòi hỏi luân lý là người biết sống hài hòa. Hài hòa với chính bản thân và hài hòa với tha nhân. Để đạt được sự hài hòa ấy, cuộc sống con người còn phải có một định hướng rõ rệt, biết mình đi về đâu, biết mình sống để làm gì, như người hoa tiêu biết con tàu mình phải đi về đâu và dàn nhạc biết mình phải chơi bản nhạc nào. Đây là điều quan trọng nhất trong cuộc sống con người. Sống mà không biết sống hài hòa, không có một định hướng, không những chỉ là một bất hạnh cho bản thân, mà còn là một tai họa cho người khác. Lạy Chúa, từ đời đời, Chúa đã nghĩ đến con và yêu thương con trong tình thương vô tận. Chúa thấu rõ sự yếu đuối, dễ hướng chiều về đường xấu của con. Xin hướng dẫn tự do của con, tẩy rửa con khỏi mọi gian tà, để con biết nhận ra tình thương của Chúa bằng cách yêu mến và trung thành tuân giữ luật pháp của Hội Thánh. Amen.
Trái tim hồng tim Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ơn tình thiên Chúa trái tim nhờ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.